Tiếp theo bên dưới câu này nói rất hay: nhưng người xiển đề lâm chung sanh tính, thật là khó trong khó. Câu này là thật, không phải giả. Có hàng xiển đề lúc lâm chung sanh tính hay không? Có thể có. Chúng ta chắc không phủ định. Vì sao có thể có? Vì phía trước đã nói qua, do căn lành ở đời. Nếu họ không có căn lành ở đời trước thì thật gọi là khó trong khó, là quá khó. Trong đời quá khứ có căn lành, khó trong khó họ cũng có thể làm được. Như Quán Kinh nói, người mười niệm lúc lâm chung được vãng sanh đã là một trong vạn vạn. Vạn vạn là một ức. Trong một ức người có thể có một. Nếu như tứ thiếp sớ gọi là bán pháp ngũ nghịch, lúc lâm chung có thể chí tâm tính lạc, niệm Phật vãng sanh, là một trong ức ức vậy. Lời này của niệm lão là khích lệ chúng ta. Chúng ta đã đọc được những lời này thì đừng bao giờ có thể sinh ra một sai lầm. Nghĩa là thế nào? Bây giờ không muốn học, bỏ mặc. Lúc lâm chung vẫn còn kịp. Bây giờ việc xấu gì cũng có thể làm, vì lâm chung còn có thể vãng sanh. Nếu như có tồn tại tâm này thì sai rồi. Quá sai, rất sai. Trước tiên nên nghĩ đến người này, lúc lâm chung họ đã chuẩn bị ba điều kiện quan trọng. Ba điều kiện quan trọng này, nghĩ mà xem, chúng ta lúc lâm chung có thể gặp được không? Đây là thề lý lúc xưa thường nhắc nhở hàng hậu bối chúng tôi. Thứ nhất, lúc lâm chung đầu óc minh mẫn. Cơ duyên này lớn hay không? Chúng ta đã xem qua rất nhiều bà con bạn bè. Lâm chung sống ở bệnh viện, lúc đi thăm họ, rất nhiều người đã mất đi tri giác, không nhận ra ai. Bây giờ chúng ta thấy được rất nhiều người già bị bệnh gì? Bệnh đản trí. Khi đã bị mắc bệnh này thì hy vọng không còn nữa. Thật đáng sợ. Bị bệnh đản trí thì chắc chắn không thể sanh tịnh độ. Điều kiện đầu tiên, khó. Thứ hai, ở trong thời cơ khẩn cấp, gặp được một bạn lành thật sự thông hiểu tịnh độ. Quý vị có thể gặp được người này không? Đây cũng rất khó, không dễ gì. Điều kiện thứ ba là tự quý vị nghe được lời giảng đạo của thiện tri thức, lập tức tin tưởng, lập tức phát nguyện, cùng theo niệm Phật. Ba điều kiện đầy đủ, hiện tượng này có thể hiện ra. Ba điều kiện này không đầy đủ thì quý vị không có phần. Cổ Đức đã chú giải trong Quán Kinh, trong Kinh Vô Lượng Thọ, nói đến vấn đề này. Niệm lão không thể không nhắc đến. Câu sau cùng này nhắc nhở chúng ta không thể bỏ qua. Công phu nhất định nên làm lúc thường ngày. Bây giờ nên làm. Sự việc này không đợi được. Ngày ngày nên làm. Bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, đem những công đức chúng ta tu hành hàng ngày, không cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, hồi hướng thực tế, hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng thực tế chính là hồi hướng Phật A Di Đà. Hồi hướng Bồ Đề chính là hồi hướng thế giới Cực Lạc. Hồi hướng chúng sanh là biến pháp giới, hư không giới chúng sanh khổ nạn trong lục đạo, có duyên với hết thảy chúng sanh. Tương lai chúng ta vãng sanh bất thối thành Phật rồi, với hết thảy chúng sanh có duyên trong biến pháp giới hư không giới, giống như Phật A Di Đà. Phật không độ người không có duyên. Cho nên chúng ta bây giờ nên phát tâm hướng đến Phật A Di Đà học tập. Sau khi thành Phật giống như Phật A Di Đà, thế giới Cực Lạc, biến pháp giới hư không giới. Nói cách khác, ở mọi nơi đều có phân bộ của thế giới Cực Lạc. Phân bộ này ai làm nên? Những vị Phật Như Lai này ở Tây Phương thế giới tu học thành tựu, cảm niệm ân đức của Phật A Di Đà, biết ơn, đền ơn. Cho nên thế giới cực lạc biến pháp giới hư không giới. Phân bộ với bộ gốc là một, không phải hai, vì diệu không nên lời.